thôn vệ tinh không, chương 103, lòng huyết, góc truyện audio.com. Gia Cát Thao cùng ba chủ quản chào rất cung kính. Nam tử trung niên Dương Huy này có khuôn mặt thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi, nhưng tuổi chính thức đã trên 50, là một chiến thần trung cấp, bình thường đều ở tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Bất luận về vũ lực hay thân phận, Dương Huy đều tương đương với người được xưng là thiết thủ Chu Chính Vĩnh. Cũng 8 năm nay rồi không gặp, chúng ta tìm một chỗ uống trà một chút, sau đó cùng ăn cơm chưa? Được rồi, Gia Cát đại ca ngươi có ở căn cứ thị chứ, gọi hắn một tiếng nhé. Dương Huy nói, được, ta lập tức gọi điện thoại cho đại ca ngay. Gia Cát Thao nói ngay, Dương Huy là chiến thần, hội trưởng Chu Chính Vĩnh là chiến thần, còn ca ca của Gia Cát Thao là Gia Cát Sơn cũng là chiến thần. Việc kết giao bằng hữu bình thường cũng phải nhìn vào thân phận địa vị. Nếu không có chút bối cảnh và hoặc địa vị quá thấp, căn bản không vào được cộng đồng này. Thiết thủ, giám sát sứ có ở trong căn cứ thị không? Dương Huy hỏi, giám sát sứ mấy hôm trước đi tới khu hoang dã ở thành thị số 003 tìm những đám quái thú lãnh chúa ma luyện thương pháp rồi. Thiết thủ Chu Chính Vĩnh nói đợi giám sát sứ về ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến hắn. Nửa năm trước lúc quán chủ chúng ta tới cơ sở Giang Nam thì tìm giám sát sứ vẫn còn ở ngoài khu hoang dã mà. Quán chủ, Chu Chính Vĩnh vừa nói ra từ này, vẻ mặt tam đại chủ quản bên cạnh kể cả Dương Huy cũng đều lập tức nghiêm trang. Người có thể được hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam thị gọi là quán chủ thì chỉ có một người, đó là đệ nhất cường giả không ai có thể sánh được trên địa cầu, người sáng lập ra cực hạn vũ quán, Hồng. Một cường giả có sức lực vô cùng, người mạnh nhất chủng tộc loài người, giám sát sứ khổ tu như vậy cũng muốn đột phá cấp chiến thần, trở thành tồn tại vượt qua chiến thần rồi. Dương Huy cảm thán, quán chủ cũng từng nói, lưu giám sát sứ là một hy vọng rất lớn. Giám sát sứ trong hệ thống cực hạn vũ quán toàn cầu là người có địa vị cực cao. So với Chu Chính Vĩnh, Dương Huy thì cao hơn nhiều. Người này thuộc loại có thể gần gũi với đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Có thể xem như một trong những lãnh đạo cao nhất của cực hạn vũ quán. Đi, chúng ta đi uống trà. Về việc tên tiểu gia hỏa La Phong đó, đợt lát nữa từ từ kiểm tra đối chiếu. Chiến thần Dương Huy cười nói. Lúc này, tổng bộ đặc sứ Dương Huy cùng 4 ông trùm cơ sở Giang Nam thị cực hạn vũ quán cùng ly khai sân bay. Sáng sớm ngày 28 tháng 2, La Phong đang trong phòng luyện võ, sau khi tiến hành làm nóng người một cách đơn giản nửa giờ, lập tức vào phòng media. Toàn bộ cửa sổ phòng media được kéo rèm che kín, bên trong hoàn toàn đen kịt, chỉ chút ánh sáng le lói từ cửa chính phòng media chiếu vào một luồng sáng mờ mờ. Mở ra, La Phong phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. La Phong đồng thời thong dong pha một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút, chén trà đặt trên bàn trà trước mặt. La Phong ngồi trên sofa mềm mại, đồng thời đặt bàn phím không dây lên trên đùi, nhanh chóng tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng gia đình cực hạn tiến hành xem các bài viết chốc chốc lại trả lời một vài bài viết. Trong diễn đàn này có tất cả vũ giả cấp chiến tướng từ khắp nơi như Nam Mỹ châu, Âu châu, Á châu, thỉnh thoảng cũng gặp vài chiến thần vào đó. Hơn nữa thông qua diễn đàn còn có thể tiến hành video chat một một với một vài vũ. Góc truyện audio.com, giả, rất nhiều công năng, một phần sinh mạng thủy đích xác rất hiếm thấy. Mấy hôm trước La Phong đã cố ý trả lời mấy bài viết về sinh mạng thủy vốn đã chìm lìm từ lâu, làm ba bài viết lập tức lên đầu trang. Dựa theo thuật ngữ diễn đàn, hành động này thuộc loại đào mộ. Khi đưa lên trang đầu, vũ giả cấp chiến tướng toàn cầu sẽ có nhiều người thấy bài viết, tự nhiên sẽ có không ít người trả lời thảo luận. Thông qua trả lời thảo luận, La Phong sẽ biết nhiều tin tức hơn về sinh mạng thủy. Thỉnh thoảng hắn cũng tự mình trả lời một vài vũ giả khác. Số lượng vũ giả cấp chiến tướng toàn thế giới dưới trướng cực hạn vũ quán quả là kinh người. Không ai biết sinh mạng thủy ở đâu ra. La Phong cao mày, chẳng lẽ thật sự như những gì trong bài nói, khó có thể thấy được việc sinh mạng thủy xuất hiện, khi xuất hiện mới tiến hành đấu giá. Cho dù thật sự có sinh mạng thủy, bây giờ mình cũng không dám mua. Dù sao thực lực không đủ, một khi bị vợ chồng ngốc thiếu độc hạt phát hiện quả là một cơn ác mộng. Thôi đi, bây giờ quan trọng nhất với ta là việc đề cao thực lực. Ta mạnh nhất là tinh thần niệm lực, bây giờ tố chất thân thể ta là cấp chiến tướng sơ cấp. Dựa theo việc tinh thần niệm lực cao hơn 2 cấp so với thân thể, tinh thần niệm lực ta hẳn là tới trình độ chiến tướng cao cấp rồi. Nói cách khác, có thể chính diện quét sạch vũ giả chiến tướng cao cấp rồi. La Phong cảm thấy mừng rỡ. Lần trước khi đấu với lão già họ Lưu và tráng hán da trắng, lại đánh từ sau lưng, làm cho hai người do không phòng bị đã bị tập kích trong nháy mắt. Nếu đánh chính diện, với thực lực La Phong lúc đó, e rằng không nắm chắc 10 phần. Còn La Phong bây giờ, gặp phải hai người lão già họ Lưu, cho dù chính diện chiến đấu, cũng có thể quét sạch hai người. Tinh thần niệm sư có thể quét sạch vũ giả ngang cấp, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là điều mà cộng đồng vũ giả đều công nhận. Ta bây giờ có thể đánh hạ chiến tướng cao cấp, nhưng nếu phải đánh với chiến thần sơ cấp, nếu dựa vào âm chiêu, dựa vào tinh thần niệm lực quỷ dị, việc đánh chết một chiến thần sơ cấp cũng không phải điều quá khó. Tốc độ tiến bộ của La Phong đích xác rất kinh người. Sau khi giác tỉnh đến giờ cũng mới 8 tháng, thực lực của hắn đã có thể so với chiến thần sơ cấp. Kỳ thật cũng không lạ, đầu tiên La Phong vốn là tinh thần niệm sư cực kỳ hiếm thấy trong giới vũ giả. Phải biết là mỗi một tinh thần niệm sư đều quý vô cùng. Họ trời sinh có tinh thần niệm lực cực kỳ cường đại. Vì lúc vừa sinh ra thân thể còn yếu, nên tinh thần niệm lực mới ngưng tụ một cách tự nhiên ẩn vào trong thức hải. Nếu tinh thần niệm lực vốn ít sẽ tồn tại dưới dạng chất lỏng. Nếu tinh thần niệm lực nhiều hơn, thì sẽ là hỗn hợp giữa chất lỏng và chất rắn. Tỷ lệ chất rắn càng cao, đại biểu cho tinh thần niệm lực càng nhiều. Còn nếu người sinh ra với tinh thần niệm lực cực kỳ kinh người, thì hoàn toàn tồn tại dưới dạng thể rắn. La Phong chính là loại tinh thần niệm sư có thiên phú kinh người nhất. Tốc độ đề cao bản thân vốn đã rất kinh người, hơn nữa lại có hiệu quả từ việc tu luyện bí tịch cao cấp nhất cửu trùng lôi đao, cộng thêm việc La Phong khắc khổ ba thứ phối hợp tự nhiên làm tốc độ tiến bộ của La Phong đạt tới trình độ kinh người. Ngắn ngủn 8 tháng có thể so với chiến thần sơ cấp rồi. Nhưng so với Hồng và Lôi Thần năm đó, hắn vẫn còn. Gocchuyenaudio.com Thua xa, năm đó Hồng và Lôi Thần đều bộc phát trong thời đại Niết Bàn, trở thành tồn tại vượt qua cấp chiến thần, tốc độ tiến bộ nhanh ghê hồn. Viên cầu trong thức hải ta có màu vàng sậm, có lượng tinh thần niệm lực rất khổng lồ. Chỉ vì thân thể ta không đủ mạnh, nên không thể chịu nổi, do đó tinh thần niệm lực khổng lồ chỉ có thể tồn tại dưới hình thức viên cầu vàng sậm. La Phong cầm chén trà, hớp một hơi, hương trà vẫn đọng lại trong miệng, do đó, thân thể ta càng mạnh, tinh thần niệm lực lại càng mạnh. Bây giờ ta hẳn cần đề cao tố chất thân thể với tốc độ nhanh nhất. La Phong nhập vào chữ phương pháp đề cao tố chất thân thể để tìm những bài viết trong diễn đàn. Chẳng mấy chốc diễn đàn cấp chiến tướng đã xuất hiện vô số bài viết. Hiển nhiên chủ đề này có rất nhiều người bàn bạc, click vài cái tìm những bài trả lời nhiều. Phương pháp, có phương pháp nào? Cơ nhân dược thủy, giá cũng không đắt lắm, thông qua bằng hữu của đội trưởng, chỉ cần 2 ức là có thể mua một phần rồi. Nhưng cơ nhân dược thủy lại gây ra thương tổn khá lớn cho thân thể. Nếu phục dụng, sau khi thực lực tăng lên, tương lai cũng khó có thể tăng nữa. La Phong khẽ lắc đầu, cơ nhân dược thủy cơ bản là cắt đứt mọi hy vọng tương lai. Do đó loại người như Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc vốn đã rất nhiều năm chưa có chút đột phá nào, không còn tin tưởng vào việc tự mình đột phá trong tương lai, mới có thể nguyện ý phục dụng cơ nhân dược thủy. Còn như La Phong, tiềm lực vô hạn, mình mà phục dụng cơ nhân dược thủy thì căn bản là hành vi ngu ngốc. Phương pháp thứ hai cũng không tệ, bình thường khi sử dụng có thể giúp thực lực tăng gấp bội. Chẳng những không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. La Phong nhìn phương pháp thứ hai, nhưng rồi chỉ có thể bất lực lắc đầu, đáng tiếc giá đắt quá. Biện pháp thứ hai, kỳ thật dùng long huyết nhập vào thân thể, để thân thể hấp thu long huyết sẽ tự nhiên trở nên mạnh lên. Nhưng long huyết này có yêu cầu rất cao. Đầu tiên phải là con rồng vương cấp, tiếp theo còn phải là thứ máu trong tim con rồng. Khi săn được một con thần long vương cấp, bình thường chỉ có thể chế tạo ra một phần long huyết thôi. Quái thú vương cấp toàn cầu tổng cộng có được bao nhiêu con? Quái thú vương cấp có thể săn được bao nhiêu con? Có thể tưởng tượng được một phần long huyết có giá cao ra sao? Một phần long huyết nửa giá ở cực hạn vũ quán cũng đạt tới 800 ức. Mà điều kiện của nửa giá là điểm cống hiến cấp 4 sao? La Phong chỉ có thể ngẩn ra nhìn, căn bản là thần dược trong truyền thuyết, phục dụng xong thực lực tăng lên, lại không có tác dụng phụ, hơn nữa gia tăng tốc độ tu luyện tương lai. Bao nhiêu là thứ tốt? Đáng tiếc chẳng có mấy người mua nổi. Biện pháp thứ ba là dựa vào chính mình khổ tu. La Phong lắc đầu, mình cũng chỉ có thể thật thật thà thà mà khổ tu, cũng cơ hồ là con đường tất cả đám vũ giả lựa chọn. Với tốc độ tu luyện của ta, chỉ hơn nửa năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng trung cấp rồi. Sau khi tới chiến tướng trung cấp lại thêm một năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng cao cấp. La Phong gật gật đầu. Nói cách khác, một năm rưỡi nữa tinh thần niệm lực của ta sẽ đạt tới chiến thần trung cấp, có thể đánh bại ngang cấp nhưng chưa thể chiến đấu với chiến thần cao cấp. 3 năm sau tinh thần niệm lực ta đạt tới. Gocchuyenaudio.com Chiến thần cao cấp sẽ là loại gần như vô địch trong đám chiến thần cao cấp. Khi đó còn sợ gì ngốc thiếu độc hạt, 2 thanh phi đao là giải quyết chúng rồi. Đương nhiên giấc mộng tuyệt đẹp của mình đều phải có một đại tiền đề. Đó là viên cầu vàng sậm phải đủ để có thể cung ứng tinh thần niệm lực cho mình đạt tới chiến thần cao cấp. Nếu trên đường đi mà viên cầu vàng sậm tiêu hao hết thì cũng như không. Thực lực của mình tăng lên cấp tốc, không thể tăng mãi mà không chấm dứt. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có một thời kỳ tăng lên rất nhanh, chính là thời gian dựa vào việc hấp thu tinh thần niệm lực trời sinh. Một khi hấp thu hết, thời kỳ tăng lên cấp tốc cũng kết thúc. Sự tồn tại của viên cầu vàng sậm làm thực lực ta tăng lên cấp tốc. Hy vọng thời kỳ thực lực của ta tăng lên cấp tốc một mạch tới khi tinh thần niệm lực đạt tới chiến thần cao cấp. La Phong rất chờ đợi. Một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp có thể nói là vô địch trong đám cường giả dưới những tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Còn viên cầu vàng sậm, rốt cuộc có thể tồn tại tới khi nào mới tiêu hao hết? O o o, cách chương.